Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, giảng lần thứ tư, tập 158. Hòa thượng Thích Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Thời gian ngày 5 tháng 1 năm 2015. Dịch giả Cừ Lan, giảo chánh Thích Thiền Trang, ban biên dịch Hoa Tạng Huyền Môn. Kính chào chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi. Mời mọi người quy y Tam Bảo cùng với tôi. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, nải chí Mạng Tùng, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tùng, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tùng, quy y Tăng Giả, Chư Chúng Trung Tùng. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, nải chí Mạng Tùng, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tùng, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tùng, quy y Tăng Giả, Chư Chúng Trung Tùng. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, nải chí Mạng Tùng, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tùng, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tùng, quy y Tăng Giả, Chư Chúng Trung Tùng. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 417, hàng số 1. Chúng ta xem từ câu thứ 2. Thêm nữa, bậc thánh bên ngoài thì dễ tin, còn tánh linh của mình thì khó rõ. Hôm trước chúng ta học đến chỗ này. Hai câu này rất quan trọng. Chúng ta học Phật không có hiệu quả rõ rệt. Vấn đề nằm ở đâu? Chính là mấy chữ này. Chính mình học pháp môn này rất lâu, không hiệu quả. Nhìn thấy người khác học pháp môn này khá, học dường như có tác dụng. Có tác dụng thật phải không? Thật đấy, không phải giả đâu. Tại sao? Hiệu quả được sản sinh vẫn luôn là tính lực của mình. Với chính mình vốn do niềm tin có nghi ngờ, cho nên họ có chướng ngại. Hiện giờ ta tin tưởng những gì ở người khác, ta không có nghi ngờ, cho nên lòng tin của mình tương ưng với hành môn kia, thì như thế được thành tựu. Nếu chúng ta có tín tâm với người ngoài, lại quay về tin lại chính chúng ta, thì hiệu quả sẽ thù thắng hơn. Tại sao không thể tin chính mình? Trong kinh nói hay lắm, Phật nói rất hay, pháp môn này là pháp khó tin. Lại thêm có tập khí phiền não của mình rất nặng nữa. Học suốt cả đời mà không có cảm ứng, không biết trong tính tâm của mình có xen tạp bao nhiêu vọng tưởng, có bao nhiêu tạp niệm. Từ trong vọng tưởng, tạp niệm lại sinh sôi ra nhiều nghiệp chướng nghiêm trọng. Đây mới là nguyên nhân. Nhìn thấy những điều khác lạ lẫm thì lập tức tin tưởng, chấp nhận. Vọng tưởng tạp niệm này vẫn không tăng tiến lên. Linh nghiệm, thật linh nghiệm. Nếu đã học 2-3 năm rồi thì không linh nghiệm. Vì sao không linh nghiệm? Bởi vọng tưởng tạp niệm của quý vị tăng tiến lên. Đạo lý nằm ở chỗ này. Trong kinh này, Niệm Lão nói hay lắm. Ngoại thánh dị tính, kỷ linh năng minh. Kỷ linh với ngoại thánh phải dung hợp thành một thể thì vấn đề mới giải quyết. Ngày nay chúng ta nói tin Phật, tin A-di-đà Phật. Trong niềm tin đó có vấn đề. Đầy rẫy vọng tưởng tạp niệm. Thế làm sao linh nghiệm? Nếu muốn biết A-di-đà Phật chính là chính mình, linh tánh của chính mình, đó là tự tánh của A-di-đà Phật. Vốn dĩ là một không phải hai, quyết tròn một lòng, không có một mảy may nghi ngờ. Không có nghi ngờ xem từ chỗ nào? Đó chính là khi niệm Phật không có vọng tưởng, không có tạp niệm. Đó chính là thật tin. Một mặt niệm, một mặt khởi vọng tưởng, còn có tạp niệm tiến tới. Thế thì mình phải tự đề cao cảnh giác. Chính ta có vấn đề với pháp môn này. Vấn đề đến từ hai khía cạnh. Một là nghiệp chướng chính mình quá nặng, không có phước phận to lớn như vậy. Phật giới thiệu cho chúng ta pháp môn này, nói rất rõ ràng. Ai tin tưởng pháp môn này? Người có trí huệ lớn tin tưởng. Chúng ta không có trí huệ lớn. Người có phước báo lớn tin tưởng. Chúng ta không có phước báo. Chính là trong Kinh Di Đà nói, nhiều thiện căn chính là trí huệ lớn. Nhiều phước đức là phước báo lớn. Thiện căn phước đức không phải là tu trong một đời này, là tích lũy trong đời đời kiếp kiếp quá khứ. Nghe thấy thì tin tưởng, không có nghi ngờ. Đem tất cả của mình buông xuống hết. Tất cả đều dựa vào A-di-đà Phật. Tôi có thể tin tưởng một điểm này mạnh hơn chưa gì một chút, là do hồi trẻ Đại sư Chương Gia dạy cho tôi. Ngài ấy dạy tôi hoàn toàn dựa vào Phật lực. Bản thân đối với chính mình đừng nghĩ ngợi gì hết. Kính dâng thân thể này cho Phật Bồ Tát. Tất cả Phật Bồ Tát làm chủ. Ngài nói với tôi, quý vị đừng có giấy khởi tâm gì cả. Một đời quý vị để Phật Bồ Tát an bài thay quý vị. Bất luận là thuận cảnh, nghịch cảnh, thảy là Phật Bồ Tát an bài tốt cho quý vị. Đối với quý vị đều có lợi ích. Thuận cảnh tiêu phước báo, nghịch cảnh tiêu nghiệp chướng. Nghiệp chướng phước báo hết thảy tiêu trừ, tâm thanh tịnh, tự tánh hiện tiền. Chuyện là như thế. Phước báo cũng không phải là chuyện tốt. Trí huệ cũng không phải là chuyện tốt. Trí huệ là vọng tưởng. phước báo là nghiệp chướng, hưởng phước, hưởng hồ đồ luôn. Trí huệ không còn nữa. Tham muốn hưởng thụ vật chất, thế thì tạo nghiệp rồi. Tất cả Phật Bồ Tát an bài, tâm thái của chính chúng ta như thế nào? Tùy duyên, biết Phật an bài thay ta, hoan hỷ tiếp nhận. Tính nguyện trì danh, lão thật niệm Phật, cầu sanh tịnh độ thì không sai. Phải hiểu được lý này. Khoảng chừng 30 năm trước, khi đó tôi đang sống ở Mỹ, có một lần trúng gió cảm mạo. Có đồng tu đưa tôi vào một bệnh viện nhỏ. Bác sĩ là người Trung Quốc, khám bệnh cho tôi, kê một chút thuốc. Tôi nói chuyện với bác sĩ. Bác sĩ cũng là người Đài Loan, di dân sang trước đây. Tôi cười đùa nói chuyện với ông, kỳ thực là nói thật lòng. Bác sĩ chữa bệnh cho bệnh nhân khỏi, nhờ vào đâu? Không phải nhờ vào thuốc thang. Thuốc thang là tăng thượng duyên. Nguyên nhân thật sự là tâm lý. Bệnh nhân tin tưởng bác sĩ, bác sĩ tin rằng mình có thể chữa khỏi cho bệnh nhân. Tính tâm thành tựu trong hai khía cạnh đó. Nếu bệnh nhân nghi ngờ bác sĩ, thì dù thuốc hay mấy cũng sẽ không linh nghiệm. Bác sĩ nghi ngờ với bệnh nhân thì họ không làm việc được. Tôi nói đạo lý này ra cho ông nghe. Ông gật đầu thừa nhận có đạo lý. Vốn dĩ chính là như thế. Người thật sự có trí huệ, có phước đức, họ có tâm thái như thế nào? Tâm họ là định, bất động. Bất luận là thuận cảnh, nghịch cảnh, họ đều bất động. Họ trụ ở trong định. Định khởi tác dụng là trí huệ chân thật. Bản thân định chính là phước đức. Trong phước sanh huệ. Cho nên, cổ nhân Trung Hoa có câu nói rằng, phước chí tâm linh. Phước báo đến, thì bỗng nhiên thông minh ra, bèn có trí huệ, chính là đạo lý như vậy. Cho nên, ý nghĩa của hai câu này rất sâu. Chúng ta phải từ từ mà thể hội. Khi nào thì linh tánh của chính chúng ta hiện tiền, tin tưởng thì hiện tiền. Không tin thì chướng ngại rồi. Linh tánh hiện tiền hay không, đều chi phối ở chính mình, không ở bên ngoài. Do vậy Phật nói, pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Lời này là thật. Quý vị có nghi ngờ đối với Phật, tin tưởng với Chúa Giê-xu, Giê-xu Kitô bên đó chắc chắn linh, Phật thì không linh. Quý vị tin tưởng Phật, khi quý vị nghi ngờ đối với Chúa Kitô thì Phật nhất định linh. Chúa Kitô nhất định không linh. Trên thực tế bên ngoài có linh không? Không có, hoàn toàn là chính mình. Tin thì linh, không tin thì không linh. Là chân lý vĩnh viễn bất biến. Cổ thánh tiên hiền nói với chúng ta, cả đời này chúng ta có thể có chứng quả hay không? Quyền không nằm ở bên ngoài, mà hoàn toàn chi phối ở trong tay chính mình. Nếu người có thể thật sự quay đầu, tự mình có thể nắm quyền thế, thì không có một ai không chứng quả. Lão Hòa Thượng Hải Hiền là một người bình thường, một người rất phổ thông, không có trí huệ hơn người, không có phước báo hơn người, cả đời dựa vào sức lao động của mình để sinh sống. Đích thực là một ngày không làm thì một ngày không ăn. Môi trường tu học là ngôi chùa nhỏ trong làng quê, không có người đến thắp nhang, không có người đi lạy Phật, cho nên trong chùa không có thu nhập. Có mấy mẫu ruộng đất, nuôi không nổi ngôi chùa ấy. Có 5 người sống trong chùa ấy, cực chẳng đã phải khai quang. Xung quanh chùa có rất nhiều đất núi không có chủ. Ngài bèn khai khẩn, diện tích khai khẩn rất lớn, trồng lương thực, trồng cây ăn trái, trồng rau củ. Ngoại trừ có thể cung cấp cho trụ chúng trong đạo tràng, lại còn có dư. Tâm địa ngài từ bi, có dư thì không đem bán, mà hoàn toàn dùng để cứu tế nghèo khổ. Nơi hoang vu hẻo lánh ấy, người nghèo đông, người không có cơm ăn chẳng ít, ngài cứu tế. Phạm vi xung quanh mấy chục dặm đó có những người khổ nạn như vậy, đều là đối tượng để ngài cứu tế. Tâm địa thanh tịnh, không nhiễm mảy trần, ngài thành tựu thật rồi, đã thành tựu công phu thành phiến, là thành tựu nhỏ. Công phu thành phiến chính là chúng ta thường nói trong tâm chỉ có một câu Phật hiệu, ngoại trừ Phật hiệu ra không còn có bất cứ ý niệm gì, đó là thành một phiến. Có đoạn phiền não không? Không đoạn, chưa đoạn một phẩm nào cả. Công phu thành phiến là khống chế được phiền não, không khởi tác dụng. Khởi tác dụng chính là một câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Ngoại trừ A-di-đà Phật ra, ý niệm khác đều không có. Niệm Phật đến công phu này không có. Người bình thường 3 năm là thành tựu. 3 năm không thể thành tựu, 30 năm không thể thành tựu. Nguyên nhân là gì? Quý vị không buông xuống. Những gì quý vị chất chứa trong lòng quá nhiều. Buông xuống là thành tựu. Không phải pháp môn không linh, mà do quý vị chưa y giáo phụng hành. Ngài có thể buông xuống thật. Điều khiến ngài khó buông xuống nhất, nói thật ra, chính là người mẹ già của ngài. Sau khi em trai qua đời, mẹ già không ai chăm sóc. Ngài đón mẹ mình đến đạo tràng để cùng tu hành. Mẹ của ngài cũng là niệm Phật ăn chay, từ nhỏ đã như thế rồi. sống với nhau được 27 năm. Cho đến khi bà cụ giảng sanh. Do vậy, Ngài đã buông xuống tình chấp. Không còn chướng ngại nữa. Công phu thành phiến. Nói chung lại thì A Di Đà Phật nhất định có cảm ứng với quý vị. Thành phiến chính là cảm. Lúc này Phật bèn đến ứng, hoặc là ở trong định, hoặc là ở trong mộng. A Di Đà Phật đến nói với quý vị, đến thông báo cho quý vị. Quý vị đã đạt được điều kiện giảng sanh. Quý vị vẫn còn thọ mạng. Đợi đến khi quý vị hết tuổi thọ, thì Phật đến tiếp dẫn quý vị. Lúc này quý vị quyết trọn một lòng rồi. Tại sao? Biết A Di Đà Phật có thật, đến rồi. Quý vị càng dụng công hơn, càng nỗ lực hơn. Nếu như 3 năm, 5 năm, có 3 năm, 5 năm tuổi thọ dài như thế, thì rất có thể quý vị sẽ từ công phu thành phiến nâng lên đến sự nhất tâm bất loạn. Sự nhất tâm bất loạn là đoạn kiến tư phiền não, đặc biệt là tư hoặc. Tư hoặc là gì? Tham sân si mạn nghi. Quý vị không có 5 chữ này nữa. Quý vị đối với các pháp thế xuất thế gian không có tham luyến. Quý vị đối với người thiện, người ác không có sân khỏe. Quý vị rõ ràng mọi điều. Quý vị không mê hoặc. Khiêm tốn vì người, đãi người tiếp vật, cung kính, khiêm nhường, không có kiêu mạn. Đối với sự tu hành của mình, không có hoài nghi. Thật sự không có 5 chữ này, thì quý vị hiểu mình đã nâng cấp đến sự nhất tâm bất loạn. Sự nhất tâm bất loạn giảng sanh, thăng cấp rồi. Không ở đồng cư độ, mà là ở phương tiện độ. Vậy vẫn còn tuổi thọ, lại còn 3 năm đến 5 năm, quý vị rất có thể nâng cấp đến lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn chính là không có khởi tâm động niệm nữa. Quý vị mắt thấy tai nghe, nhưng không có phân biệt, chấp trước. Ngay đến khởi tâm động niệm cũng không có. Từ sáng đến tối, suốt 12 thời, trong tâm rõ rõ ràng ràng chỉ A-di-đà Phật. Ngoài trừ A-di-đà Phật ra, không có bất cứ gì nữa. Điều gì cũng biết, điều gì cũng không để ở trong tâm. Đó gọi là lý nhất tâm bất loạn, chính là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh trong thiền tông. Ở trong cảnh giới này, quý vị đã kiến tánh. Sau khi kiến tánh, toàn thể y chánh trang nghiêm trong toàn thể 10 pháp giới vũ trụ đều là do từ tự tánh biến hiện ra. Quý vị nhìn thấy tánh rồi, tất cả tánh tướng, lý sự, nhân quả, của mọi pháp, khắp pháp giới hư không giới, quý vị biết hết cả, hoàn toàn thông suốt rõ ràng. Đây chính là điều sư phụ truyền giới của lão hòa thượng Hải Hiền dạy cho ngài. Niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật này, cứ niệm luôn luôn, minh bạch rồi. Sự minh bạch này chính là lý nhất tâm bất loạn. Nếu cảnh giới này hiện tiền, đặc biệt dặn dò ngài, không được nói bừa, không thể nói. Ngài tuân giữ, ngài có trí huệ, không lộ trí huệ. Ngài có thần thông, chẳng hiện thần thông. Người bên ngoài nhìn thấy, vĩnh viễn chỉ là một người thật thà, chất phát bình thường, một người niệm Phật. Ngài thật sự có thể làm được tùy duyên bất biến. Bất biến tùy duyên. Ở lại thế gian này, làm viên mãn lời dặn dò của A-di-đà Phật. Phật dặn bảo ngài làm một tấm gương tốt cho người niệm Phật, cho người học Phật. Ngài làm được rồi. Vào lúc biểu pháp viên mãn ấy, biểu pháp viên mãn, thì nhiệm vụ của ngài đã xong. Nhiệm vụ này là nhiệm vụ trong thế giới ta bà, xong rồi. Có thể Phật là dặn dò ngài đi đến thế giới phương khác để biểu pháp nữa. Nếu không dùng phương pháp này, vẫn trụ tại thế gian, thì tác dụng biểu pháp đã không còn nữa. Ngài chỉ biểu diễn đến đây thôi. Sau này không còn là chuyện của ngài nữa. Sẽ có người biểu pháp khác. Một người tiếp nối một người. Toàn là do Phật Bồ Tát an bài. Người thế gian là do nghiệp lực an bài. Thiện nghiệp của họ khiến họ hưởng phước, có địa vị ở trong xã hội, có giàu sang. Ngũ phước lâm môn, không có phước báo thì nghiệp lực chi phối họ phải chịu khổ chịu nạn, toàn là do tự mình tạo. Phật Bồ Tát phó thác cho cũng là duyên phận trong đời trước. Nếu ngài không có duyên phận này với người đời ở trong thế gian này, thì ngài cũng không thể tỏ năng lực. Ngài có duyên phận. Duyên phận cũng là có sự nhất định. Đích thực như Thế Tục đã nói, cả đời đều do số mạng, nửa chút không phải do người. Chúng ta hiểu thấu được thì tâm sẽ định. Chúng ta sẽ tin tưởng lời răn dạy của Phật Bồ Tát, khuyến cáo của các bậc tổ sư đại đức. Đối với pháp môn này, cả đời mình phải mong thành tựu, nhất định phải toàn tâm dốc sức. Tất cả do Phật Bồ Tát làm chủ. Chính mình mãi mãi đều tùy duyên. Tùy duyên tiêu nghiệp cũ. Nhất định không tạo nghiệp mới nữa. Đối với chúng ta, tín nguyện trì danh, cầu sanh tịnh độ sẽ có ích lớn. Chúng ta xem tiếp phần sau. Vì thế, hàng phàm phu đầy triền phược, phược là đại từ chỉ phiền não. Chúng ta là đầy đủ kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não. Đích thực là phàm phu lục đạo chính cống. Chỉ cần tin được, đó chính là một bước ngoặt lớn. Có thể tin điều gì? Có thế giới tên là Cực Lạc. Chữ có này là thật sự tin tưởng, chắc chắn, không nghi ngờ. Kỳ độ chính là thế giới Cực Lạc. Có Phật, hiệu là A-di-đà. Quý vị chỉ cần tin hai chữ có này là có thật. Chắc chắn không phải là giả. Hai chữ có này là do Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật chắc chắn không có vọng ngữ. Trong Kinh Kim Cang nói, Như Lai là đấng có năm lời. Chân ngữ, thật ngữ, như ngữ, không vọng ngữ, không cuồng ngữ. Từng chữ từng câu đều là lời thành thật. Chắc chắn không có lừa gạt chúng sanh. Dùng lừa gạt để làm một cách thức dạy học, Phật tuyệt đối không dùng. Tại sao? Bị người phát hiện, quý vị lừa người ta một lần, có thể sẽ có lần thứ hai, có thể có lần thứ ba. Cho nên, Phật đời đời kiếp kiếp chắc chắn không có vọng ngữ. Đưa lưỡi ra có thể che hết cả mặt. Làm chứng minh cho mọi người bằng tướng lưỡi rộng dài. Hai chữ có này quan trọng. Tin sâu hai chữ có này, công phu của chúng ta không đắc lực, chính là đối với hai chữ có này có nghi ngờ, tín tâm không đủ. Chúng ta có tin nhưng không có tin sâu. Cho nên chúng ta thường hay động tâm. Chúng ta nhìn thấy từ Lão Hòa Thượng Hải Hiền, Ngài tin sâu. Rất khó được. Khi Ngài 12 tuổi, trồng một trái bí đao, bị em họ của Ngài ăn trộm. Ngài không biết. Ngài bèn nguyền rủa người, giống như niệm chú, tiếng nguyền nhỏ: ai trộm bí đao của ta thì cho họ nổi nhọt bệnh nặng. Chính là niệm một câu như thế. Niệm suốt 3 ngày, em họ của Ngài quả thật nổi nhọt bệnh rồi. Bà Tiến biết được, bèn tìm đến Ngài: con đừng có niệm nữa, em trai con chỉ lấy có một trái bí đao thôi, mà con nguyền rủa bây giờ nó bị nhọt, đau bệnh nặng, không dậy khỏi giường được. Ngài nghe rất kinh ngạc. rồi chuyển niệm rằng: mau cho em khỏe đi, mau cho em khỏe đi. Em họ quả nhiên khỏe rất nhanh. Từ chỗ này, Ngài đã sáng tỏ niệm lực không thể nghĩ bàn. Tại sao Ngài niệm linh, còn quý vị niệm không linh? Ngài niệm là chuyên tâm niệm, một lòng xưng niệm nên linh. Quý vị trong khởi tâm động niệm còn xen tạp rất nhiều vọng tưởng, rất nhiều tạp niệm, không phải không linh, mà năng lượng không đủ. Nếu quý vị nhất tâm chuyên niệm thì nhất định sẽ có tác dụng như vậy. Đó là nói rõ điều gì? Tất cả các pháp sanh từ tâm tưởng. Niệm để một người sinh bệnh, rồi lại niệm cho họ khôi phục bình thường, cho họ khôi phục bình thường. Từ điểm này, quý vị dần dần triển khai. Bất luận sanh bệnh tật gì đi nữa, bệnh nhỏ bệnh lớn, đến từ đâu? Do niệm lực không chính đáng tạo nên. Quý vị sáng tỏ đạo lý này, đoan chánh tâm niệm, thì sẽ không có bệnh. Thật đấy, không phải giả đâu. Chúng ta còn có bệnh, thường xuyên hướng nội suy xét. Tâm của ta có vấn đề. Khởi tâm động niệm không thuận. Tuy có thiện niệm, trong thiện niệm còn xen tạp những ý niệm bất thiện. Là gì? Có ý niệm tự tư tự lợi, xen tạp là bất thiện. Thế là rõ ràng ngay, niệm Phật phải toàn tâm niệm Phật. Gặp được thiện duyên này là gì? Lợi ích chúng sanh, lợi ích chánh pháp. Chúng ta đi làm, phải dùng chân tâm mà làm. Chính là làm những chuyện này không được có chính mình, có điều hay cho chính mình xen tạp trong đó. Ý niệm thuần như vậy, niệm như vậy rất có hiệu quả. Nếu có mảy may tư tâm, lợi ích của mình, thì không linh nghiệm. Đó là gì? Đó là đang tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì biến thành nghiệp lực đang chủ tệ, chứ không phải nguyện lực. Nghiệp lực sẽ chướng ngại nguyện lực. Nghiệp lực tiêu trừ rồi, năng lượng nguyện lực không thể nghĩ bàn. Giống như Lão Hòa Thượng Hải Hiền, Ngài sáng tỏ, Ngài ở trong đó chứng ngộ rồi, cho nên cả đời không niệm lỗi lầm của người khác. Tại sao? Niệm lỗi lầm người khác hại người. Ta không muốn người khác hại ta, thì ta không được hại người. Họ hại ta thì không sao, ta có chánh niệm. Tổn thương mà ta chịu không lớn, có thể cho qua. Chính họ tạo nghiệp, đó là tánh tội, nhất định sẽ cảm lấy quả báo. Ta đừng thêm một chút gì cho họ nữa. Đó gọi là tự làm tự chịu. Ta tăng thêm cho họ một chút nữa, đó chính là lỗi lầm của ta, không được gia tăng cho họ. Hy vọng họ giác ngộ, hy vọng họ quay đầu. Thiện niệm này, có người có thể quay đầu, có người không quay đầu được. Nguyên nhân là gì? Tập khí quá nặng, lòng danh lợi quá mạnh, buông không xuống. Chúng ta ở bên cạnh nhìn thấy rất là rõ ràng, rất là sáng tỏ. Vì vậy, phạm vi của chữ có này rộng và sâu lắm, sâu rộng không có ngần mé. Tu tịnh độ, mục đích của quý vị là muốn giảng sanh thế giới cực lạc, là muốn thân cận A Di Đà Phật. Hai chữ có đó quan trọng hơn bất cứ điều gì. Chắc chắn tin tưởng có thế giới cực lạc, có A Di Đà Phật. Đem những việc này giảng thấu suốt, giảng sáng tỏ. Đức Di Đà, cõi cực lạc đều là do tâm tưởng của chính chúng ta biến hiện ra. Tính tâm này quyết trọn một lòng, không nghi ngờ nữa, sinh ra từ ý niệm. Ta ngày ngày tính nguyện trì danh, thì không phải đang xây dựng thế giới cực lạc hay sao? Không phải làm xuất hiện A Di Đà Phật hay sao? Về lý thì sáng tỏ, về sự thì công phu đắc lực. Nguyện giảng sanh tha thiết, nguyện giảng sanh này rất khẩn thiết. Chỉ mong sao hiện tại liền đi. Thấy được A Di Đà Phật chắc chắn sẽ không bỏ qua. Do vậy, nhất hướng trì danh. Nhất hướng là một phương hướng. Hoàn toàn tương ứng với điều được Phật truyền trong kinh này. Phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm. Đó là tổng trì tu học của Tịnh Tông. Liền được như nguyện. Tính nguyện trì danh. Thì quý vị có thể thỏa mãn như nguyện. Quý vị sẽ nhìn thấy thế giới cực lạc, sẽ giảng sanh đến thế giới cực lạc, sẽ thân cận được A-di-đà Phật. Thật sự là đệ tử của A-di-đà Phật. Tiếp nhận dạy bảo của A-di-đà Phật, đâu có lẽ nào không thành Phật. Câu tiếp theo là đại sư chân thành khẩn thiết nói với chúng ta rằng đó là điều kẻ phàm phu cùng làm được. Phàm phu làm được phương pháp này, những người ngu si cũng có thể làm được. Khi chúng ta ở trong đây kiến lập tính tâm, chúng ta có thể giảng sanh không? Ta có thể thành Phật không? Câu trả lời là chắc chắn, có thể. Quý vị chỉ cần tin tưởng, chỉ cần theo phương pháp này, thì thành tựu bình đẳng. Sau đó lật lại nói, nếu chỉ nói rằng tham cứu rõ tâm mình, đó chính là minh tâm kiến tánh. Không dựa vào A-di-đà Phật, ta tự mình mà tu trì, có thể đạt đến minh tâm kiến tánh. Đúng vậy. Vậy cần người như thế nào? Thì chỉ người thượng trí mới phạm nổi. Đại sư Lục Tổ Huệ Năng nói hay lắm. Pháp môn mà Ngài tu chỉ tiếp người thường thường căn. không phải thường thường chăng? Thì họ đi pháp môn đó sẽ không thành tựu. Nhất định là người thường thượng căn. Hoàn toàn khác với Tịnh Độ Tông. Tịnh Độ Tông có thể tiếp dẫn phàm phu. Cùng sanh nước Cực Lạc. Đại sư Huệ Năng tiếp người thường thượng căn. Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát đều không có phận, huống chi phàm phu. Pháp môn vô lượng, tiếp dẫn căn tánh khác nhau. Có những pháp môn chỉ tiếp bậc thường trí, có những pháp môn chỉ tiếp người trung hạ. Chỉ có mỗi pháp môn Tịnh Tông này, từ thượng thượng căn đến hạ hạ căn, hết thảy đều tiếp. Ở trong vô lượng pháp môn, chỉ có xin nguyện trì danh, chỉ có pháp môn này tiếp đoán hết, không sót một người nào. Bồ Tát Pháp Tạng ở trong nhân địa bi nguyện rộng sâu, hoành là lớn. Ngài từ bi, Ngài phát ra nguyện này. Nguyện gì? Nguyện phổ độ chúng sanh, không sót một người nào. Dùng phương pháp gì? Phương pháp rất đơn giản, viên diệu đến cực độ, chính là tính nguyện trì danh. Mở bày pháp môn tha lực này, không dựa vào mình, dựa hết vào Đức Di Đà. Điều Đức Di Đà đã dạy, chúng ta chắc chắn phải tiếp nhận, phải y giáo phụng hành. Điều Ngài dạy chúng ta chính là tín nguyện trì danh. Chúng ta có thể tin tưởng thật, không nghi ngờ chút nào, giáo lý hoàn toàn không hiểu. Thậm chí còn không biết chữ, cả đời chưa bao giờ học kinh giáo. Chỉ cần tâm địa thiện lương, làm được ngũ giới thập thiện, thì có thể tu pháp môn này. Bởi vậy, trên đời gọi Đức Di Đà là vua của các nguyện lớn. Mỗi một vị Phật, những người chứng đến Phật quả đều là phát ra nguyện lớn. Bốn thể nguyện lớn là đại nguyện chung của tất cả chư Phật. Điều đầu tiên, chúng sanh vô biên thể nguyện độ. Đại nguyện này, có vị Phật nào không độ? Vô lượng vô biên chúng sanh. Nhưng căn tánh chúng sanh khác nhau. Muốn phổ độ bình đẳng làm không được. Phải mở rất nhiều pháp môn tiếp dẫn đại chúng. chỉ có mỗi Đức Di Đà là khác với chư Phật. Ngài là nguyện lớn trong các nguyện lớn. Nguyện lớn duy nhất đó chính là một môn phổ độ tất cả căn tánh khác nhau, gọi là nguyện dương. Lại mật tông cũng là môn tha lực, cùng thuộc quả giáo. Tịnh độ với mật cùng một lý luận, phương pháp cũng rất gần nhau, đều là kiến lập ở trên cơ sở của tín và nguyện. Mật tông phải tin Tam Bảo, ngoại trừ Tam Bảo ra còn phải tin Thượng Sư. Nếu có nghi ngờ đối với Thượng Sư thì rất khó thành tựu. Chúng ta biết Tịnh tông chỉ cần tin tưởng Phật Bồ Tát, đương nhiên cũng phải tin tưởng thầy dạy. Nhưng tin tưởng thầy dạy không quá khắt khe giống như mật tông tin Thượng Sư. Trong mật tông nhìn nhận Thượng Sư với Phật là như nhau. Với Tịnh Độ Tông thì xem Thượng Sư như Bồ Tát, là đệ tử của A Di Đà Phật. Chỉ điểm này là khác nhau. Nói cách khác, học bậc tông sẽ khó hơn học Tịnh Độ. Khó ở chỗ nào? Tính tâm. Tịnh tông tin tưởng 99%, còn sót một phần nghi hoặc vẫn được. Nhưng mật tông không được. Mật tông dù có một chút nghi ngờ đối với Thượng Sư thì trở nên chướng ngại. Phải hiểu đạo lý này. Sau khi hiểu rồi, pháp môn này dễ tu hơn mật tông. Mật tông là dạy quý vị tín nguyện trì chú, lời chú dài hơn Phật hiệu. Tịnh Độ Tông chỉ dạy quý vị bốn chữ A Di Đà Phật, rất đơn giản, càng đơn giản càng dễ thọ trì, dễ dàng làm được. Lời chú quá dài nhớ không nổi, cho dù nhớ nổi thì qua thời gian dài khó tránh khỏi không có tạp niệm xen vào. Quý vị mới hiểu ra sự thù thắng của pháp môn này. Đi đến Trung Hoa, bất luận học theo một tông nào, một phái nào, các vị cổ thánh tiên hiền, tổ sư đại đức cũng thường đến cuối cùng các ngài niệm Phật giảng sanh Tịnh Độ. Các ngài dùng những pháp môn khác để tu hành công phu, cuối cùng toàn hồi hướng cầu sanh Tịnh Độ. Các ngài đi thật. Người của giáo hạ Thiền Tông, Mật Tông đến thế giới Cực Lạc cũng nhiều. Trong kinh văn sau, đây là pháp môn xa lực thù thắng khó nghĩ, chính là chỗ bi nguyện rất cần thiết của Đức Di Đà, cần thiết đến cực độ, cũng chính là chỗ phương tiện cứu cánh của hai tông trình và mật. Niệm lão cả đời tu hành, tịnh độ là chính. Ngài học mật, Ngài là Kim Cang Thượng Sư của Mật Tông, truyền thừa mật pháp. Ngài học thiền, lão sư của Thiền Tông là Lão Hòa Thượng Hư Dân. Ngài học giáo, pháp tướng, cậu của Ngài là Lão Cư Sĩ Mai Quang Hy. Chuyên gia về pháp tướng. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam là thầy của tôi, cũng là học trò của Ngài Mai Quang Hy. Những điều các ngài học rất nhiều, chẳng như Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Lão Hòa Thượng Hải Hiền tu khá đơn thuần, tâm nhập một môn, chính là câu A Di Đà Phật. Thiền là A Di Đà Phật, mật là A Di Đà Phật, giáo cũng là A Di Đà Phật. Một câu A Di Đà Phật viên mãn gồm thấu rồi, là thật không phải giả. Biểu hiện ở chỗ nào? Biểu hiện ở trong đời sống hàng ngày của Ngài. Khi Hoàng Niệm Lão giảng sanh là lúc 79 tuổi. Cuối đời thân thể không khỏe, trông như người bình thường không có tu hành. Vậy có thể nói rất tốt. So sánh với Lão Hòa Thượng Hải Hiền thì không được, không sánh bằng. Lão Hòa Thượng Hải Hiền 112 tuổi vẫn không cần ai chăm sóc, vẫn không lấy làm lạ, làm việc theo lối thường, làm nông. Vào ngày sắp ra đi, tháng giêng năm 2013, Ngài ra đi vào buổi tối. Ban ngày vẫn làm một ngày công ở vườn rau, trồng rau, sửa đất, tưới nước, nhổ cỏ, làm suốt một ngày. Ngài làm việc rất chịu khó, không lười biếng một chút nào. Người bình thường không làm được điều này. Ban đêm niệm Phật ra đi, không nói cho bất kỳ ai hay. Sáng hôm sau dậy mới phát hiện ra, mọi người phát hiện Lão Hòa Thượng đã ra đi rồi. nghĩ lại những hành vi của Ngài suốt một tháng nay, phát hiện điều gì? Ngài đã cáo biệt với mọi người. Ngài đều đã đi thăm các nơi để cáo biệt. Cũng tiết lộ một chút tin tức, sau này không đến nữa. Vì người ta trông thấy thân thể Ngài khỏe mạnh, nên không chú ý. Sau khi ra đi, nghĩ lại ngôn hành cử chỉ của Lão Hòa Thượng, là sớm đã biết trước giờ ra đi. Đến để giả từ. Thăm qua đạo tràng xưa, từng sống lúc trước. Thăm qua các đồng thăm đạo hữu. Tăng trưởng niềm tin cho họ. Nhìn thấy bộ dạng của Lão Hòa Thượng, tin tưởng thật sự, không nghi ngờ nữa. Phần sau, niệm lão từ mặt lý, đem sự việc này nói rõ ràng, nói sáng tỏ. Bởi vì tự và tha vốn dĩ chẳng hai. Tự là chính mình, tha là A-di-đà Phật. Tự là thế giới ta bà, tha là thế giới cực lạc. Từ chánh báo, từ y báo, đều là vốn dĩ chẳng hai. Cho nên nguyện dựa vào tha lực. Ta hoàn toàn không dựa vào mình, dựa hết vào A-di-đà Phật, dựa vào tha lực. Từ tha bất nhị, ta dựa hoàn toàn vào tha lực, vốn dĩ là toàn tâm toàn lực, vẫn là tự lực. Tha lực chính là tự lực. Tự lực chính là tha lực. Tha lực với tự lực tập hợp thành một lực, vậy thì viên mãn. Tức là giới pháp có tin, có thể sanh niềm tin thanh tịnh. Có thể tin đều có tin, toàn bộ là do trí huệ vô thường của người ấy. Đó tức là tự lực. Người có trí huệ vô thường nhạy bén, cảm ứng rất nhanh. Người không có trí huệ vô thường, cảm ứng sẽ chậm chạp hơn. Có cảm ứng, chậm chạp mất bao lâu? Hầu hết là trong 3 năm. Chúng ta đọc được trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, đọc được trong Giảng Sanh Truyện, thấy được ngay trong một số những người đồng học học Tịnh Độ, niệm Phật cầu giảng sanh hiện tiền với chúng ta. Hôm nay các đồng tu ở chùa Cực Lạc Đại Nam có nhiều người đến thăm tu. Thỉnh tôi trở về Đài Nam để ăn Tết âm lịch. Ý hay. Làng tướng quân ở Đài Nam 40 năm trước có một bà lão niệm Phật 3 năm đứng yên giảng sanh. Chúng tôi nhắc đến thì người ở nơi đó đều biết là thật, không phải giả. Cư sĩ tại gia niệm Phật 3 năm biết trước giờ đi vãng sanh thế giới Cực Lạc. Đứng mà ra đi. Bà năm trước, bà không biết Phật Pháp là gì cả. Cả đời người tâm địa thiện lương, thật thà, từ bi. Ba năm trước, con trai bà cưới con dâu. Con dâu biết Phật Pháp, khuyên bà thành thật, đừng nên đi lại thần bừa bãi nữa. Khi đó bà gặp thần nào cũng lại, tiên nào cũng bái, không phân biệt thần với Phật. Khi nói với bà một chút đạo lý Phật Pháp, bà nghe rồi rất hoan hỷ, không đi những nơi khác nữa. Trong nhà thiết lập một Phật đường, cúng dường Tam Thánh Tây Phương, ngày ngày niệm A Di Đà Phật, không đi đến chỗ nào nữa. Ba năm thì bà giảng sanh, thành công thật rồi, biết trước giờ ra đi. Bà lão rất thông minh. Đến ngày giảng sanh, không nói cho người nhà biết. Nói cho người nhà, sợ xảy ra chướng ngại, nên không nói. Vào ngày giảng sanh, bà giảng sanh vào ban đêm. Khi ăn cơm tối, bà nói với con trai và con dâu của mình. Con trai và con dâu đều rất hiếu thảo. Bà nói với chúng, các con ăn cơm trước đi, ăn cơm tối. Bà nói mẹ đi tắm gội, các con từ từ ăn. Nhưng con trai và con dâu vẫn đang đợi bà. Đợi bà tắm gội xong cùng nhau ăn cơm. Đợi rất lâu, nhận thấy có chút gì không đúng. Sao bà lão tắm gội thời gian lâu đến thế? Đi vào phòng bà xem, quả thật đã thay y phục, đích thực đã tắm gội. Không thấy người, kêu không ai trả lời. Tìm kiếm khắp nơi, đến Phật đường, thấy bà mặc áo tràng đứng ở nơi đó, mặt hướng tượng Phật, trên tay cầm sâu chuỗi. Gọi bà không thấy đáp, nhìn cho kỹ thì bà đi rồi. Ra đi lúc ăn cơm tối. Độ quá rất nhiều người. Khu vực phía Nam Đài Loan không ai là không biết. Nhìn thấy một người giống như bà vậy, học Phật không quá ba năm, thành tựu như vậy, là mọi người tin tưởng. Tôi dạy học ở Phật Quang Sơn. Năm đó tôi 44 tuổi. Bà giảng sanh một năm trước đó, lúc tôi 43 tuổi. Bà lão giảng sanh. Chúng tôi nghe xong vô cùng cảm động. Là thật, không phải giả. Thời gian không lâu, ba năm mà thôi. Tại sao bà có thành tựu như thế? Bởi bà buông xuống thật. Ra đi trong ngày đó, quý vị xem, ngay cả với con trai, con dâu mà bà cũng không nói. Nói với họ, sợ họ làm chướng ngại. Họ còn có thân tình, không xả được. Bà buông xuống rồi, đã buông xuống thân tình. Sự thể hiện này khiến con trai và con dâu của bà, người nhà bà lão, càng tin tưởng hơn với Tịnh Tông. Làm chứng. Điều quý vị biết trước ban đầu là thưởng thức. Bà làm chứng minh cho quý vị, chứng minh sự việc này là chân thật, chứ không phải giả. Tôi nghe được thông tin này là vào năm tiếp theo. Tôi đang dạy học ở Phật Quang Sơn. Người làm ở Phật Quang Sơn là hàng xóm của bà lão. Họ đem câu chuyện đó kể cho tôi nghe. Sự việc của một năm trước. Phần sau nói, tính lực này, tự tính, tự lực, là trí huệ đích thực. Đó không phải là dùng việc theo cảm tình, toàn do trí huệ vô thượng của người ấy. Vì quý vị chọn lấy pháp môn vô thượng, một đời thật sự thành tựu. Sự lựa chọn này là trí huệ vô thượng. Chỉ có thể tính nhập, thành thật mà niệm, tự nhiên có thể quên đi cả năng và sợ. Tự tâm hiện bày sáng tỏ. Sự tâm lãng hiện này chính là lý nhất tâm bất loạn. Đại triệt, đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Do đó, từ sự trì đạt lý trì. Sau khi kiến tánh, niệm Phật là lý trì. Tức phàm tâm thành Phật tâm. Tại sao? Bởi phàm tâm với Phật tâm là một, chẳng phải hai. Gọi là phàm tâm, tức là trong Phật tâm còn mang theo tập khí phiền não. Đó gọi là phàm tâm. Loại bỏ tập khí phiền não thì phàm tâm vốn là Phật tâm. Bà lão không đơn giản. Thấy từ chỗ nào? Thấy từ cách bà ra đi. Bà không có tình thân, buông xuống tình thân rồi. Điều khó buông xuống nhất chính là tình thân. Bà có con cháu. Bà thực sự yêu con cháu của mình. Biểu diễn cho quý vị thấy, để cả đời quý vị đối với pháp môn niệm Phật tin sâu không nghi ngờ. Nói cách khác, tương lai quý vị niệm Phật có thành tựu giống như bà. Con cháu tương lai niệm Phật giảng sanh, bà chắc chắn cùng với Đức A Di Đà Phật đến tiếp dẫn. Quý vị có thể nói bà lão không có trí huệ hay sao? Bà biểu diễn bằng cách thức này không dễ dàng. Năng sở đều mất. Năng niệm là tâm, sở niệm là Phật. Hòa nên một thể. Năng và sở chẳng hai. Năng và sở như một. Đó là kiến tánh. Tự tâm chính là tự tánh, hiện tiền rồi. Minh tâm kiến tánh. Từ sự trì đạt lý trì, tức tâm phàm trở thành tâm Phật. Sự nhiệm màu của tình tông đều ở nơi đây. Những pháp môn khác không có sự quyền diệu này, không có dễ dàng đến thế, không có đơn giản đến thế. Đó chính là phương tiện rốt ráo, phương tiện đến cực điểm. Nam nữ già trẻ, hiền ngu bất tài, người nào cũng có thể thành tựu. Chúng tôi ở trước điều này, các đồng học mọi người đều biết, có bé gái nhỏ 10 tuổi niệm Phật giảng sanh. Cháu bé niệm suốt 3 năm. Lúc cháu 7 tuổi, nghe ông nội của cháu niệm Phật, trẻ em hiếu kỳ. Phật là gì? Thế giới cực lạc là gì? Ông nội kể cho cháu nghe, nói với cháu rằng thế giới cực lạc tốt. Cô bé bèn hỏi, ông ơi, ông có thể dẫn cháu đến thế giới cực lạc để tham quan không? Ông nội nói với cháu rằng ông không làm được. Cháu nói, người nào mới được? A Di Đà Phật mới được. Cháu ngày ngày niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật sẽ đem cháu đi. Cô bé ngày ngày bèn niệm Phật, niệm suốt 3 năm. A Di Đà Phật tiếp dẫn cô bé giảng sanh. Nam nữ già trẻ, hiền ngu bất tài, gặp được pháp môn này thì không có ai không thành tựu. Gặp được pháp môn này đích thực là phước báo lớn, nhân duyên lớn, không đơn giản. Bỏ qua trước mắt thật là đáng tiếc. Bỏ lỡ những điều khác không kể làm chi. Bỏ lỡ điều này là lỡ lầm lớn, trăm ngàn muôn kiếp khó gặp gỡ. Cho nên kinh điển, chú sớ, chú giải này đều là lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ ở trong tất cả các kinh luận khai thị của Tổ sư Đại Đức mà hội tập lại để giải thích bộ kinh điển này. Để chúng ta không sanh nghi ngờ, không dấy lo âu, tin sâu chẳng nghi, thì chúng ta được lợi ích. Lại xem đoạn sau đây. Môn Phật diễn thuyết rộng, đây không phải là cảnh giới của mình, đó chính là cầu mong Phật thuyết minh chi tiết. Xem kinh văn: Duy nguyện Như Lai ứng chánh biến tri, quảng diễn chư Phật vô lượng diệu sát. Chỉ mong đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri, rộng diễn vô lượng cõi màu nhiệm của chư Phật. Đây là điều mong cầu của Bồ Tát Pháp Đàn. Chúng ta xem lời chú giải của Niệm Lão. Diễn chính là diễn thuyết, tuyên thuyết. Như Lai ứng chánh biến tri chính là trong 10 hiệu. Như Lai ứng cúng chánh biến tri là 3 hiệu trong 10 hiệu của Phật. Nói 3 hiệu là đại biểu cho 10 hiệu, 10 hiệu viên mãn. Đó là sự xưng tán đối với Phật. 10 hiệu là Phật đức. Bồ Tát Pháp Tạng trình bày rõ. Trần là từ cung kính của bề dưới đối với bề trên, chính là thuyết minh. Sau câu không phải cảnh giới của con là khải thỉnh thế gian từ tại dương Như Lai, đây là thầy của ngài. Vì con rộng diễn vô lượng cõi nước thù thắng nhiệm màu của chư Phật. Đây là nguyện vọng của ngài. Bởi vì hoằng nguyện của Ngài là phổ độ chúng sanh của lục đạo, mười pháp giới trong cõi nước của chư Phật mười phương. Khiến họ ngay trong một đời chứng đắc viên mãn Phật quả rốt ráo. Nguyện này phát ra, đương nhiên phải kiến lập một đạo tràng để họ có nơi chốn mà học tập. Đạo tràng đó chính là cõi Phật. Cõi nước chư Phật đều là đạo tràng để độ chúng sanh. Đại nguyện của Ngài muốn viên mãn được thì cần phải có nơi chốn tu học thù thắng, cần phải tham khảo tất cả cõi nước chư Phật. Ngài muốn biết tình trạng trong tất cả cõi nước chư Phật, cầu mong Thầy giúp đỡ Ngài. Chúng ta xem tiếp văn sau. Tư duy tu tập mãn nguyện. Kinh văn: nhược ngã đắc văn, như thị đẳng pháp. Tư duy tu tập thệ mãn sở nguyện. Nếu còn được nghe các pháp như vậy, tư duy tu tập thì chọn ước nguyện. Đoạn kinh văn này chỉ có 16 chữ. 16 chữ này rất quan trọng. Trong chú giải nói rằng, đại ý của đoạn này là Bồ Tát Pháp Tạng đáp rằng, nghĩa này quá sâu, vượt qua cảnh giới của con. Đây là ý nghĩa của ba chữ tự đã nói trước. Nếu là thông thường thì gắn gượng có thể giải thích với mức độ cảnh giới này còn không có trình độ này. Ý nghĩa đó quá sâu, vượt quá trình độ của con. Đây là lời chú nhỏ của Niệm Lão. Thế nên lại thỉnh Phật rộng diễn vô lượng cõi Phật. Đoạn văn sau đó quan trọng. Nếu con nghe rồi, con nghe được rồi, con sáng tỏ rồi, chắc chắn có thể tu tập đúng pháp, trọn vẹn ước nguyện. Nếu đã nghe rồi mà không tu được thì cũng bằng như chưa nghe. Sau khi nghe rồi làm thật, chân tu thì mới viên mãn bổn nguyện. Nếu con được nghe các cõi nhiệm mộng như vậy và cách thức để nhiếp thủ đó, nhiếp thủ chính là phương pháp giáo hóa chúng sanh, con sẽ tư duy tu tập thì sẽ viên mãn ước nguyện của con. Đây là thuyết rõ tại sao con muốn biết. Sau khi biết rồi, con nỗ lực tu học, bởi con muốn xây một đạo tràng quảng độ tất cả chúng sanh tội khổ trong mười phương. Đó là bổn nguyện của A Di Đà Phật. Nói cách khác, xây cõi Phật, tu hành, chứng quả. Chứng quả chính là thành Phật, đều không phải vì mình. Vì ai? Vì những chúng sanh của mười pháp giới trong tất cả cõi nước chư Phật. trong mười phương ba đời. Là vì điều này, giúp đỡ họ rời khỏi lục đạo luân hồi, rời khỏi mười pháp giới, đều sanh đến thế giới cực lạc để tu học. Phương pháp mà tất cả chư Phật trong mười phương ba đời giáo hóa chúng sanh, Ngài học biết hết cả rồi. Nơi tu học ra sao thì mới thích hợp cho người tu hành, Ngài cũng hoàn toàn có thể kiến lập. Kiến lập đạo tràng, đạo tràng đó chính là thế giới cực lạc. Tại thế giới cực lạc, chúng ta nhìn thấy trong kinh có câu: A Di Đà Phật ở trong đó làm gì? Trong kinh Di Đà nói rất hay: hiện nay đang thuyết pháp. Tân hành ngôn giáo. Tân hành là hoàn cảnh. Y chánh trang nghiêm của thế giới cực lạc là hoàn cảnh. Hiện đang thuyết pháp là dạy dỗ. Có hành, có dạy. Giải hành chẳng phải hai, cho nên ở nơi đó thành tựu nhanh chóng. Mỗi một đồng học đều là tấm gương tốt trong tu hành. Mọi người đều nương A Di Đà Phật dạy học để tu hành, tu sửa lỗi lầm của hành vi thân khẩu ý. Cho nên thệ mãn sở nguyện, mãn nguyện vọng của Ngài. Nguyện vọng này tốt, không có tự tư tự lợi. Đoạn tiếp theo là Phật đáp ứng lại, Phật tuyên diễn cho. Trong này lại chia thành hai đoạn. Đoạn thứ nhất, biết cơ duyên. Cơ là cơ duyên. Duyên chín mùi rồi. Thế gian từ tại dương Như Lai, trong tâm đã hướng về người học trò ở ngay trước mặt. Chúng ta xem kinh văn: thế gian từ tại dương Phật, tri kỳ cao minh, chí nguyện thâm quảng. Đức Phật thế gian từ tại dương biết Ngài cao minh, chí nguyện sâu rộng. Trong chú giải nói rằng cao là trên, là trọn, là xa, có ba ý nghĩa này. Minh là sáng suốt, sáng sủa, chiếu soi, thông suốt. Trong hội sớ nói, giải thích trong hội sớ, cao minh là nói đức. Trí đức, đức cao trí sáng. Thâm quảng là nói nguyện tâm của Ngài. Đại nguyện mà Pháp Tạng phát sâu rộng vô tận. Sau đó, Niệm Lão giải thích cho chúng ta. Nói về giữ giới và thiền định, vượt hơn thế gian, nên gọi là cao. Ngài chân tu phương tiện bát nhã soi tận các pháp, đó là minh. Phương tiện bát nhã là khởi dụng của bát nhã. Thấu suốt tận xa, thời vị lai không nhiễu. Trong hoạt đơn nói rằng, là có thể thấu suốt đối với tận cùng thời vị lai, mà không có chướng ngại, không bị cản trở. Ý nghĩa đó gọi là thâm. Nhiếp tròn khắp tất cả không sót, trọn khắp pháp giới, nhiếp thọ tất cả chúng sanh, không có ai bỏ sót, đó gọi là quảng. Chỗ này chúng ta phải ghi nhớ. A Di Đà Phật từ bi, Ngài phát tạng ở thế giới Cực Lạc thành Phật đã qua 10 kiếp. Trong đó nói về bổn nguyện của Ngài. Ngài nhiếp thọ chúng sanh không sót một ai. Thế tại sao chúng ta không thể giảng sanh? Sợ gì chúng ta không thể giảng sanh? Vì chúng ta không phù hợp điều kiện mà Ngài yêu cầu. Điều kiện mà Ngài yêu cầu, Đại sư Ngẫu Ích nói rất hay. Có thể giảng sanh hay không? Hoàn toàn ở có tín nguyện hay không? Tín tâm chúng ta có vấn đề, nguyện tâm của chúng ta có vấn đề, thì không tương ưng. Tín tâm của chúng ta có nghi ngờ, nguyện tâm của chúng ta còn lưu luyến thế giới này. Không muốn đi. Chúng ta xem Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Ngài đối với thế gian này không có lưu luyến. Thấy từ chỗ nào? Thấy từ ngày sinh nhật 112 tuổi của Ngài. Có không ít tín đồ đi đến chùa để mừng sinh nhật cho Ngài, là một bữa cơm chay. Lão Hòa Thượng hoàn toàn không ăn. Giả lại, hôm đó Ngài không nói năng, biểu hiện không có vẻ cười, chẳng như ngày thường hoan hoan hỷ hỷ. Cuối cùng, Ngài chỉ ăn một bát mì lá mè. Mì lá mè mà người ta đem đến. Chúng tôi đã thưởng thức rồi. Lão Hòa Thượng bình thường chỉ ăn những món đó. Sau khi tôi ăn xong, cảm giác đầu tiên là khả năng tiêu hóa trong đường ruột Lão Hòa Thượng mạnh. Tại sao món đó không dễ tiêu hóa? Món đó cứng hơn rau xanh thông thường của chúng ta, thô hơn. Ngài ăn món đó mà có thể tiêu hóa, chứng tỏ sức khỏe Ngài rất tốt. Là không có vị gì, Ngài quen rồi. Đối với ẩm thực, quả thật, ăn cho no là được. Không có bất cứ ưa chuộng gì. Thế là hiểu ra, việc ăn mặc đi ở của Ngài hết thảy đều là vừa chừng đúng mực. Trong lòng không có những thứ này. Chúng ta thì thế nào? Chúng ta đối với điều này còn có cầu kỳ, còn phải bắt bẻ. Đó chính là đối với thế gian này không buông xuống. Ngài buông xuống hết thảy. Buông xuống tình thân rồi. Cái lão nhân còn tại thế, Ngài còn có em gái. Xuất gia rồi, Ngài có chị gái đã qua đời, em gái xuất gia, dẫn theo con nhỏ xuất gia chung. Anh chị em tổng cộng có 5 người, 3 người không còn sống nữa. Anh cả, anh hai, chị cả cũng qua đời. Không có vướng mắc tình thân. Những đồng tham xưa, bạn bè cũ, trước giảng sanh 1 tháng, Ngài đã đi chào hỏi, đều đi thăm hết 1 lượt. Đó có phải tình thân không? Không phải. Thế Ngài làm gì? Độ chúng sanh. Quý vị trong tôi xem, tôi khỏe mạnh đến thế, qua mấy ngày là đi. Làm chứng minh cho mọi người thế giới cực lạc có thật. A Di Đà Phật có thật, không phải giả. Tăng trưởng tín tâm của mọi người, khích lệ mọi người phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Thế giới ta bà khổ, đi đến thế gian này là biểu pháp chính xác, làm tấm gương cho người khác thấy, giúp người giác ngộ, giúp người phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Cho nên Ngài là độ chúng sanh, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác toàn là độ chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh kiên định tín tâm, kiên cố nguyện tâm, chăm chỉ niệm câu Phật hiệu này, buông xuống vạn duyên, thì tịnh độ sẽ hiện tiền. Sau đây, Phật vì Ngài mà diễn thuyết, thuyết pháp còn phải hiện cõi nước. Mời xem kinh văn. Tức vị tuyên thuyết, nhị bá nhất thập ức, chư Phật sát độ công đức, nghiêm tịnh quảng đại viên mãn chi tướng, ứng kỳ tâm nguyện tất hiện giữ chi, thuyết thị pháp thời kinh thiên ức tuế. Liền tuyên thuyết cho các tướng công đức trang nghiêm thanh tịnh rộng lớn viên mãn của 210 ức cõi nước chư Phật, ứng với tâm nguyện của Ngài, thảy hiện cho thấy. Khi nói pháp ấy, trải qua 1000 ức năm. Thời gian thuyết pháp dài, câu đầu tiên chính là nói rõ, là nói trong bao lâu? Thiên ức tuế, tức là 1000 ức năm. Kinh văn, chúng ta xem chú giải. Liền tuyên thuyết cho là biểu thị Phật thuyết pháp. Mỗi một tôn Phật xuất hiện ở thế gian đều là vì người mà nói pháp. Hiện nay đang thuyết pháp. Bởi vì thính chúng đông, Người thuộc các loại căn tánh khác nhau đều có. Đến đó để thấy Phật là gì sao? Tin Phật chỉ giáo. Phật không ngại gian khổ, không có nhọc nhằn, cũng không mệt mỏi. Chỉ cần nhìn thấy chúng sanh có duyên hiện tiền, thì Ngài hoan hỷ thuyết pháp. Không những thuyết pháp nói cho Ngài, mà còn tức hiện giữ chi. Phật dùng thần lực đem mười phương thế giới đều kiến Bồ Tát Pháp Tạng nhìn thấy hiện tiền. Như chúng ta hiện nay dùng truyền hình, ở trong truyền hình có thể nhìn thấy. Phật không cần dùng những công cụ máy móc ấy. Ngài có năng lực đem tất cả cõi nước chư Phật trong mười phương, từng cõi hiện ra trước mặt quý vị, khiến quý vị cẩn thận mà quan sát. Quý vị không nhìn thấy, Phật giảng giải cho quý vị, để quý vị nhìn được, nghe được. Trong suốt thời gian lâu như thế, thế gian tự tại dương Phật tuyên thuyết và thị hiện 210 ức cõi Phật về các tướng công đức trang nghiêm, thanh tịnh, rộng lớn, viên mãn, nghiêm tịnh, là trang nghiêm thanh tịnh. Viên mãn, viên là trọn khắp. Tánh thể trọn khắp là viên. Mãn có nghĩa là đầy đủ. Tất cả đầy đủ. Như Đại sư Huệ Năng khi khai ngộ là nói năm câu. Câu thứ ba là nói rằng: ngờ đâu tự tánh vốn tự đầy đủ. Đầy đủ điều gì? Vốn tự đầy đủ tức là đầy đủ viên mãn, đầy đủ tánh đức. Đức dụng vốn đủ trong tự tánh. Đức Thế Tôn trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói một câu, có thể làm chú giải. Phật nói, tất cả chúng sanh đều có trí huệ, đức tướng của Như Lai. Đây chính là điều tự tánh vốn tự đầy đủ. Trong tự tánh của mỗi người chúng ta, trí huệ bình đẳng với Phật, đều như nhau. Đức năng như nhau. Tài nghệ như nhau. Tướng hảo như nhau. Không có một dạng nào không bình đẳng. Phật có gì thì tự tánh chúng ta có hết. Do đó, giáo học của Phật giáo, mục tiêu cuối cùng là minh tâm kiến tánh. Phật không hướng ngoại cầu, bên ngoài không có thứ gì cả. Tất cả các pháp sanh từ tâm tưởng. Không có tâm tưởng thì căn bản không có tất cả pháp. Điều này được các nhà cơ học lượng tử hiện đại chứng minh. Câu này quan trọng. Tất cả các pháp sanh từ tâm tưởng. Tâm tưởng làm Phật sẽ thành Phật. Tâm tưởng làm người thì sẽ như một người. Tâm tham là quỷ. Sân khỏe là địa ngục. Ngu si là súc sanh. Người là nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Nho gia bên Trung Hoa nói ngũ thường chính là năm loại đức. Ngũ luân là đạo, ngũ thường là đức, đạo là tự nhiên, không phải do nhân tạo, vốn dĩ là vậy. Đó là đạo. Cha con có tình thân là đạo. Vua tôi có nghĩa là đạo. Lớn nhỏ có thứ tự. Vợ chồng có phân biệt. Bạn bè có chữ tín. Đó đều là đạo. Không phải do người phát minh, không phải do người sáng tạo, vốn dĩ là vậy. Người mà một đời này có thể tùy thuận đạo thì gọi là đức. Tùy thuận, quý vị xem, ngũ đức, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, chính là ngũ giới của nhà Phật. Ngũ giới là đức. Không sát sanh là nhân. Không trộm cướp là nghĩa. Không tà dâm là lễ. Không vọng ngữ là tín. Không uống rượu là trí. Đức là điều mà thánh nhân kiến lập cho chúng ta, hoàn toàn tương ưng với đạo. Đến từ chỗ nào? Do đó đạo đức gắn lại với nhau. Có đạo đức, đó chính là người. Đạo đức hướng thượng nâng lên chính là cõi trời. Tổ tiên xưa của Trung Hoa hiểu được, giữ gìn ngũ luân, ngũ thường, sau đó là triển khai ra là tứ duy, bát đức. Văn hóa truyền thống Trung Hoa chính là bốn khoa: ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức. Trong bộ Tứ Khố Toàn Thư đó nói điều gì? Là nói điều này. Bốn khoa này cộng lại gồm 12 chữ: hiếu, để, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm sĩ, nhân ái, hòa bình. Là 12 chữ này. 12 chữ này làm được chính là thánh nhân, là hiền nhân. Không làm được viên mãn, đó là quân tử. Đó là văn hóa truyền thống Trung Hoa, có thể nối quỷ đạo với Phật Pháp Đại Thừa. Phật Pháp Đại Thừa đem văn hóa truyền thống Trung Hoa nâng cao hướng lên. Nâng lên bình đẳng giới, cảnh giới của Phật Bồ Tát. Tiến sĩ Toynbee người Anh đã nhìn ra. Những thứ này có thể cứu toàn thế giới, có thể cứu toàn nhân loại. Chúng ta phải học tập. Không học tập, cứ tùy thuận tập khí phiền não, quả báo chắc chắn ở tam độ. Phật dạy cho chúng ta thấu triệt hơn nhà Nho giảng, giảng rõ ràng hơn. ba độc phiền não tham sân si có hay không? Chúng ta suy xét, có thì có phiền phức. Quả báo của tham sân si là ba đường ác. Sân khỏe là địa ngục, tham dục là ngạ quỷ, ngu si là súc sanh. Ngu si là không có trí huệ. Tất cả các giới luật đều là phương pháp để đoạn tham sân si. Không thể có những điều này. Vô tham, vô sân, vô si gọi là ba thiện căn. Tất cả thiện pháp thế xuất thế gian sinh ra từ căn này. Tam độ lục đạo là sinh ra từ tham sân si. Ngược lại với ba độc chính là ba điều thiện. Chúng ta nên đi con đường nào? Đi thế nào là nằm ở nơi khởi tâm động niệm ngay trong đời sống hàng ngày. Chúng ta khởi tâm động niệm. Điều quan trọng nhất là tập khí. Tập khí khi đang phát tác thì tự mình không nhận biết. Nhưng tập khí ấy sẽ khởi tác dụng khi chúng ta xả báo, tức là khi lâm chung, nó sẽ khởi tác dụng. Nó sẽ dẫn dụ chúng ta đi đến ba đường ác. Quý vị nói đáng sợ biết bao. Do vậy, tu hành chân chánh là tu hành ở đâu? Tu hành trong sáu căn, tiếp xúc cảnh giới sáu trần. Mắt thấy sắc, nhìn thấy rõ ràng, nhìn thấy minh bạch. Đó là trí huệ, Bát Nhã đang soi chiếu rõ ràng. Tu điều gì? Tu đừng khởi tâm động niệm. Không được, không kiểm soát được khởi tâm động niệm. Không phải là cảnh giới của chúng ta. Đó là cảnh giới của Pháp Thân Đại Sĩ. Thấy sắc, nghe thanh, các ngài như bất động, không khởi tâm, không động niệm, là Pháp Thân Bồ Tát. Xuống dưới Pháp Thân Bồ Tát đều sẽ khởi tâm động niệm. Nhưng mà như thế nào? Các vị ấy không có phân biệt, không có chấp trước. Đó là Bồ Tát. Lại xuống một bậc nữa, các ngài có phân biệt nhưng không chấp trước, đó là A-la-hán. Khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước có hết thảy thì đó là phàm phu lục đạo. Trời và người cũng không ngoại lệ, cũng là phàm phu lục đạo, không ra khỏi sáu đường luân hồi, vô cùng đáng sợ. Phần sau viên túc này là đầy đủ viên mãn. Nên biết, viên mãn chính là nghĩa của tròn sáng đủ đức trong Hoa Nghiêm Tông. Câu thứ ba trong năm câu của Đại sư Lục Tổ: Hà kỳ tự tánh, bổn tự cụ túc, với điều này là một ý nghĩa. Hoàn toàn giống nhau. Do đó chúng ta cầu trí huệ, cầu phước báo, cầu tài nghệ đều phải cầu từ bên trong, chứ bên ngoài không có, bên ngoài là giả thôi. Phật Bồ Tát hoàn toàn là dùng nội công. Dùng phương pháp gì? Dùng giới định huệ. Dùng giới định huệ có thể cầu được những điều thật. Không dùng giới định huệ chỉ cầu những thứ giả, không phải là thật. Ngày nay khoa học, kỹ thuật toàn là hướng ngoại cầu, không biết hướng nội cầu. Cho nên họ có thể được thọ dụng, nhưng có hạn chế. Quý vị nói không có thiên nhãn, dùng kính viễn vọng có thể nhìn thấy được xa, đó là giả. Người ta không cần dùng những thứ đó mà có thể nhìn xa, chúng ta vẫn cần những thứ đó. Quý vị hiểu rằng khoa học là mượn ngoại lực, rất là hữu hạn, trợ giúp rất có hạn. Phật pháp dùng nội công, khi chúng ta tự khôi phục sáu loại năng lực: thiên nhĩ, thiên nhãn, tha tâm, túc mạng, thần túc, lậu tận. Thật được thọ dụng, thật được đại tự tại. Không thể không biết điều này. Hôm nay hết thời gian rồi, chúng ta học tập đến đây thôi. Hết tập 158. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đều sanh nước cực lạc, sớm viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.